Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Dưới cơn mưa mẹ lôi qua con suối, dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiến con qua núi đồi.
Đối với đàn na tính thí, đối với mọi người xung quanh có nghĩa là đối với xã hội ấy, là ân thứ ba, và nếu đối với quốc gia là ân thứ tư. Như vậy bốn ân này ta báo hiếu như thế nào để được gọi là ta xứng đáng là người đệ tử Phật? Vì đệ tử Phật có hiếu á, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như vậy thường khi ta nói tới hiếu á, thì ta nói mới có một ân thôi, ân cha mẹ. Ân cha mẹ ta có những cái điểm sau đây cần phải nhớ. Điểm thứ nhất, đối với cha mẹ mà chúng ta gọi là ta có hiếu, mà ta là đệ tử Phật nữa, ta học Phật như thế nào để đáp ơn cha mẹ? Thì khi chúng tôi nghĩ rằng mình học Phật để mình nghĩ rằng là cha mẹ mang nặng đẻ đau, còn mình không thể mang nặng, mình không thể mang cha mẹ trở lại được. Mà cha mẹ thì mang mình trước bụng, mình cõng cha mẹ sau lưng, cho nên đền ơn là phải cõng cha mẹ 9 tháng 10 ngày cõng. Nếu mẹ đã từng mang ta cực khổ, còn ta có khi nào cõng cha mẹ như thế mà cha mẹ mang ra mà nhảy qua cái mương cũng nhảy không được, ăn mà ăn no cũng không dám, ăn nóng cũng không dám, uống lạnh cũng không dám. Nghĩa là nếu mà nói cha mẹ mà mang mình thì mình bây giờ cõng cha mẹ, thì quý vị có khi nào mà cõng nó mệt quá không dám uống nước đá không? Mà cha mẹ mang mình thì dám uống nước đá cho nó lạnh không? Nghĩ thương con mà không dám uống nước đá, thấy không? Ăn nóng cũng không dám ăn, vì sao vậy? Sợ con mình nóng. Tôi không có mang mình cho tôi biết qua cái chuyện đó, tôi cũng không hiểu. Không phải gì biết, tôi cũng là phụ nữ. Quý chị cô được, không có gì sợ, tại vì tôi biết trước mà. Chắc là hầu năm nãm năm nỉ tôi cũng có là phụ nữ. Mà nó xấu hổ nhất là khi mang con trong bụng là nó ốm nghe. Cái đó là cái xấu hổ nhất của mẹ mình. Mà bây giờ khi mẹ mình già, mình lại xấu hổ khi mẹ mình có cái thói hương tật xấu hổ. Từ nói cách đó để quý vị so sánh mà có hiếu. Khi con á, cha mẹ mà có thói hương tật xấu gì đó mà nó lo cho cha mẹ, nó ngại với người ta, nó luôn luôn giấu cha mẹ, nó không dám để cha mẹ ra bên ngoài, bởi vì nó sợ số mặt số mặt. Nhưng mà hầu đó cha mẹ mình mang mình trong bụng, mình làm thấu cha mẹ mình. Vì sao vậy? Vì chính mình mà cha mẹ có những cái ốm nghén khác nhau. Cái đó là tôi nói tổng. Nhờ cái thứ hai là tôi nói cái xấu, cái thói hư tật xấu mà cái đứa con đó nó chào đời. Có những đứa nó thèm cái này, có đứa mang dạ nó thèm cái khác, có đứa nó thèm chua ăn cả rổ khế vậy mà không có biết mắc cỡ gì hết chứ. Ăn là còn không dám mời người ta, sợ người ta lấy, tại vì một rổ mà nó vẫn còn thiếu. Nhưng mà thì quý vị nghĩ cho là mẹ ăn hay là ma ăn, mà không phải đứa con nó ăn. Mà tôi nhớ tới ngày ăn cà thế mà ốm nghén hoàng hậu, ốm nghén hoàng hậu thèm máu, mày thấy là chưa, cho quan gia cái chủ đó mẹ nó thèm máu cha. Thì tôi nói như vậy để cái xấu đó đó, quý vị biết, hoặc bà hoàng hậu bà ốm mà cho đến ốm cái cơ thể không còn đi nổi nữa, bà phật tử nhất sinh rồi, thì vua vô cái hỏi bà mới nói thật là bây giờ thèm máu, nhưng mà chỉ có thèm máu vua thôi, chứ không thèm máu ai. Quý vị nói như vậy để mình nói là khi cha mẹ mình về tuổi già có những cái tật nó xấu kinh nhất. Con cái mà không dám cho mẹ mình ra ngoài, cho cha mình ra ngoài, sợ là xấu mặt xấu mày với người ta, có hôn phật tử có không? Cái này nhận nha, để như vậy để ráng mà báo hiếu, chứ không là nó phiền ngàn dữ lắm. Cha thấy cha mẹ ta thấy mê, về nhà thấy cha mẹ mình thèm đưa vô cô nhi viện, ở cái gì cha mẹ mình không chấp nhận được, người ta có hư tật xấu của cha mẹ mình. nhưng cha mẹ mình vẫn chấp nhận thói hư tật xấu của mình khi mình vừa mới vào trong bào thai. Thứ ba, trẻ khôn qua già lú lại. Hồi nhỏ mình bóc cái thứ gì mình ăn cũng được hết, thành ra rồi mình đụng cái gì mình bóc, mình quất vô họng cái thấy, đụng cái gì mình quất vô cái thấy, có khi dây điện mình quất vô luôn. Cho nên nó đi trước nó ăn sao. Như vậy thì cái này là cái thối, nó là cái nghiệp xấu. Cái nghiệp xấu mình mới tái sinh vô trong bụng mình cũng mang theo cái nghiệp xấu. Còn cha mẹ mình có quân tập một cái thói quen xấu, nó trở thành một cái nghiệp xấu. Còn bây giờ này là cái nó lẫn, cho nên á, cái thói lẫn hay là cái tuổi nó tới cái độ phải lẫn, thì hầu của chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa biết, nó bằng với cái chưa biết. Lẫn nó bằng với cái chưa biết. Nhỏ ăn cái gì ta có thể trên giường lăn qua trường lại lớp tới, bé u đầu cưng tráng, cha mẹ sẵn sàng ôm con xích cho đưa đi bệnh viện băng bó, mà vừa băng vừa khóc chứ không bao giờ tự trách mình là mình vô ý, mình để con mình té. Có khi con té cha lại la về mẹ là con té, mẹ cha đang giữ thì mẹ chửi cha không còn chỗ nào. Còn giờ này cha mẹ chật, cha mẹ vừa té mình còn rầy cha mẹ. Cái này là bất hiếu nè. Cho nên á, cái lẫn này nè, không ai muốn đó, mà mấy người già sợ, sợ lẫn nè. Con mình nó khinh, mà con dâu có chừng nó đánh. Không? Cái này là nhớ nè, hiếu ngay chỗ này. Tôi chọn ít thôi, tôi chọn nhiều, để tôi về liền trong buổi chiều nè. Cái nói trong đây nó đụng chạm dữ lắm. Có phải là tôi nói nó đang đụng chạm không? Mà có nhiều người làm dâu á, mà chứ cha mẹ chồng mà cái này mà ăn mà lúc này mà đi không được, đi không kịp á, mà một chỗ á, thì cái lúc đó mà nói ra nó còn cuốn nữa. Hầu đó cha mẹ đẻ mình á, cha mẹ đang cơm ngon vậy á, cái mình làm một đống ngay á, cuốn chén qua một lạc để cho ăn tiếp á. Ăn ngon lành không hề biết hướng là gì cả. Tôi chưa đẻ con nhưng mà tôi biết, tại vì đẻ đẻ luôn trên người đó nè. Cha mẹ biết đoạn hết cơm rồi, nhưng mà nếu cha mẹ mình mà chỉ có cái mùi hôi thôi thì có chừng mình chịu nổi. Cha mẹ mình tắm không được, chỉ có cái mùi hôi thôi, mình bước vô phòng là mình chịu không nổi. Nhớ người già cái tế bào nó chết mẹ lắm, rồi cái mùi nó sanh ra mẹ. Cho nên người ta giàu có thì người ta thường xuyên mượn cái dầu thơm hay là cái phấn hay cái gì đó, người ta lại xịt cái phòng hay là ướt cái chăn, chốt mắt với ai để đâu tắm cho kỹ, vô tắm cái ào cái ra. Còn giờ này tuổi trẻ nó tắm nửa tiếng, gõ cửa nó từ từ. Vậy là tôi nói vài cái thôi ha. Hồi nãy cũng có tin cô cụ kỳ có chọc chúng chỗ nào ráng chịu, vì Đức Phật dạy tôi phải nói cho nó rõ để chỉ cho người ta biết cái cách người ta báo hiếu, chứ không có ngồi đó mà tôn tưng cái cha mẹ mình lên quá trời quá đất mà không dạy nó biết cách nào để làm, thì đó cũng chẳng qua là nói khuôn thôi, không áp dụng được gì. Nói một cái nữa là khi cha mẹ mình bệnh, nó có cái bệnh này mà bản thân tôi muốn quay về luôn, bởi vì bà cụ bà còn khỏe cho nên thì tôi muốn nói như vậy là để tôi ngưng lại, tôi đừng có để nó trào ra chứ nó chuẩn bị sẵn. Không phải là mình là một diễn viên để rồi mình diễn xuất, nhưng mà thật sự lòng dạ mình mà nói nha, cha mẹ thương mình lớn lắm, mình đa một cái cha mẹ lo y như là dạy chân không chấm đất vậy. Chứ còn khi cha mẹ mà đau, mình phải đo lại cái tâm hiếu của mình. Thật sự là ngày xưa tôi chưa biết, tôi chưa học Phật, tôi chưa biết, cái tâm hiếu tôi nó nhỏ chứ lắm, chứ đâu có lớn được đâu. Nhưng mà khi tôi biết rồi thì tôi phải tìm cách tôi báo hiếu như thế nào. Thì ông thân ông mất rồi thì tôi mới thấy là ông gần tôi hơn. Khi ông còn sống tôi thấy ông xa, nhưng khi ông mất tôi mới thấy ông ở bên cạnh. Nhưng mà khi người có đời sống tâm linh thì thấy ông thân tôi đi theo, mà luôn luôn tôi ngồi tôi quán chiếu, tôi khai thị cho ông chính là tôi đang nói chuyện với ông, mà tôi nói được tiên luôn quý vị. Và tôi mong rằng quý vị cũng có một cái cảm ứng để nói chuyện với cha mẹ mình khi chết. Bây giờ cái thần thức đó nói chuyện với ai, con cái nó lo nó làm ăn không, sống nó không tâm, chết nó đâu có biết gì đâu mà nó cảm ứng mà nó nói. Chứ còn tôi thì tôi thường nói chuyện với ông già, nhất là tôi ngồi thiền tôi nói, và tôi nói chuyện với sư phụ tôi. Vì đúng ra là sư phụ tôi con, khi ông bán hết quốc gia thì ông có con, nhưng mà tôi nghĩ là tôi với ông gần thôi. Bởi vì tôi thường nói chuyện với ông, tôi thường tụng kinh, tôi lấy những lời Phật dạy ra, tôi nói này, sư phụ không có dạy con từng lời từng chữ này, nhưng chính sư phụ là cái duyên để cho con bước vào đạo. Và khi bước vào đạo rồi thì khi con đức đã dạy con. Vì vậy cho nên những cái lời mà trong kinh dạy thì con nghĩ rằng sư phụ là người đang dạy con. Nhưng mà sư phụ là người dạy con thì sư phụ phải vào trong niết bàn. Sư phụ yên tâm là bởi vì con đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi, con đủ khả năng để đi hướng dẫn mọi người, và con đủ khả năng để chống chọi trước mọi trước duyên tự thân, cho nên sư phụ yên tâm. Thì tôi cũng nói với ba như vậy, cha cứ yên tâm là nghe lời Phật dạy, chưa mốt đừng có theo thầy. Theo thầy tưởng là gia hộ cho thầy, nhưng mà thật sự ra là không có phải gia hộ đâu, vì nội lực của cha không có bằng thầy. Cho nên là thằng đi hoặc là thầy đi thuyết pháp, thầy luôn luôn cảm ứng đến ông cụ để ông nghe lời thầy thuyết pháp, để ông cụ siêu, đừng có phất phượng. Chúng ta lợi ích cho phần âm là lợi ích như thế, thì quý vị xét lại cái tâm mình coi, khi cha mẹ mình bệnh mình có nghĩ đến cha mẹ mình không, hay là mình có tiền mình đem về mình cho cha mẹ để cha mẹ mua thuốc uống rồi cái thôi. Chúng ta suy nghĩ là cha mẹ, lúc mà cha mẹ nuôi chúng ta, ta bệnh đó, thì hầu như cha mẹ như cái xác không hồn, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về con. Nhưng mà khi cha mẹ bệnh rồi, cái tâm của ta có hướng về cha mẹ để tinh tấn tu hành, để làm cái việc hướng gì hồi hướng cho cha mẹ không? Cái này mới gọi là cái khả năng hiếu này. Rồi khi cha mẹ mất rồi đó, mình đang hiếu đạo với cha mẹ hay là chỉ nói không? Còn hiếu là bằng cách nào? Bằng cách tập kinh cho cha nghe. Tôi giảng kinh cho ông già nghe, rồi tôi mới nghĩ là Đức Phật về trong hoàng cung giảng cho vua Tịnh Tạng 7 ngày. Nhưng mà tôi thì tôi giảng cho ông thân tôi nghe tường kỳ mạng luôn, chứ không phải chỉ có giảng 7 ngày. Như vậy thì cái này mà tôi muốn hướng dẫn quý vị là hiếu ở chỗ này, không phải là đi tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ mình. Quý vị tụng kinh quý vị còn chưa hiểu gì cha mẹ mình hiểu gì. Quý vị đồng ý với mẹ, Đức Phật ra đời khai thị mình, đúng không? Đức Phật ra đời khai thị mình phải hiểu, mình phải an lạc, mình mới hồi hướng cho cha mẹ mình, thì mình phải hiểu, mình mới hồi hướng. Mình không hiểu sao mà hướng? Nếu như mà mình hiểu là cha mẹ mình chết nè, bây giờ mình có thân nhân mình chết nè, bây giờ mình tụng cái địa tạng, để tôi hỏi quý vị, địa tạng nói cái gì mà mình gọi là cầu siêu cho cha mẹ mình? Mình tụng kinh địa tạng cái là cha mẹ mình siêu à? Nếu như không siêu, mình được thầy giảng mình còn không biết, mà cha mẹ mình chưa từng đi nghe kinh, bây giờ này hiểu không? Không, vậy mà cứ ị gì ra đó còn tụng hết ngày này qua ngày kia, cái đó là mũ giáo được. Nhưng mà Đức Phật dạy là tụng kinh là minh Phật chi lý, chứ không phải là tụng kinh là cầu siêu. Tụng kinh cầu siêu được hay không? Cũng như là quý vị chỉ đem kinh ra tụng, nếu là quý vị sáng sáng không, con người trụng vài chục năm mà vẫn có mùi mê tín vẫn còn nguyên, không có sáng chút nào. Nếu ai thật sự học Phật, tôi nói là quý vị thật sự học Phật 5 năm thôi là quý vị có thể hiểu được rằng là con không có cần phải đụng chung gì hết, bởi vì tất cả các kinh đều là phương tiện, đều là ngón tay chỉ mặt ra, mà con thấy rồi thì con cần gì ngón tay, con biết tu rồi là sự an lạc của con không có cần ngón tay nữa. Thì cũng như mình cần cái phao, kinh là cái phao, bây giờ con biết lội rồi thì con cần cái phao nữa không? Không, nhảy đùng thôi, không cần phao. Đó. À, khi con chưa biết đi cho nên con dùng cái cây gậy, nhưng khi biết đi rồi khỏi dùng gậy nữa, hoặc là mình còn nhỏ mình chưa biết đi cho nên mình ngồi trong cái xe, à, mình dịnh hai bên rồi ở dưới nó có cái chỗ mà bỏ nhỏ vô là không có té được, thì mình đứng vô trong đó để mình đi tới đâu mấy cái bánh nó lăn. À, giờ mình biết đi rồi mình cần cái xe đó nữa không? Không, người hiểu rõ rồi có khi không cần tụng kinh nữa, mà chỉ cần hiểu được lời kinh đó. Cho nên mỗi ngày mình về chùa mình tụng một lời kinh là chẳng qua là để cho cái truyền thống Phật giáo nó được hưng thịnh, và đó là tập quán cho mình một thói quen về chùa tụng kinh. Nhưng nên hiểu cái kinh đó, và nếu về chùa tụng kinh được thì cứ đem đại tạng đó mà đọc. Một bữa như vậy đọc 10 trang 20 trang đại tạng, cái bộ đại tạng thì không có chùa nào đem nó đọc hết, mà cứ Chai Di Đà là nào suốt năm quanh tháng. Hỏi hiểu gì không? Không. Cái đó là cái mà tôi muốn nói để quý vị tụng kinh cầu siêu cho người chết hay cầu an cho người sống, mà có an được hay không, có siêu được hay không, phải suy nghĩ lại. Nãy có xin phép cô lỡ lắm, cô có chị ở đây, bởi vì lần đầu tiên gặp lỡ có vẻ hợp đồng luôn không, đồng ý không Phật tử? Vậy nha, nếu được quý vị cứ bữa nay tụng kinh này, rồi hỏi sư cô chứ kinh này ý nghĩa là sao, tụng chừng 15 phút đó là sư cô giảng tuần lễ, tụng hết bộ kinh Di Đà là sư cô cũng đã giảng hết bộ kinh Di Đà, bắt đầu tụng tới địa tạng, tụng tới đâu đọc 5-10 phút rồi sư cô giảng cái đoạn đó, bữa sau đọc 5-10 phút sư cô giảng cái đoạn đó, tụng xong cái kinh đó qua kinh khác. Sau khi tụng hết các kinh mà người ta đã từng tụng rồi thì bắt đầu giờ tới tụng gì, đọc đại tạng, ngồi đó mọi người ngồi nghe, một người ngồi đó đọc kinh tiểu bộ, trung bộ, trường bộ, tăng chi bộ, đọc hết để như vậy, rồi bắt đầu đọc hết kinh bổn sanh, bổn sự, vị tạp ngũ. Lúc đó mới hỏi vị tạp ngũ là gì, rồi mình mới là đệ tử Phật. Những cái gì mà mình đọc đó là mình biết cái kho báu của Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói Cùng Tử vậy. Cùng Tử là ai? Là cái người nghèo hèn thích hút phân thôi, nhưng mà dần dần giữ kho báu của cha mình. Kho báu đó là gì? Là Tam Tạng Kinh Điển đó. Mình hết giữ cái kho này, mình rõ biết rồi cho ra thâu vào như thế nào, bắt đầu mình giữ tới cái kho khác. Có khi quý thầy quý cô cũng vậy, bộ đại tạng tu dài chục năm vẫn chưa đọc được một kinh tiểu bộ, chưa đọc được trường bộ, vì đó có thời gian đọc, thời gian tùy duyên để đi đáp cho Phật tử. Rồi Phật tử tới hỏi cái chuyện này chuyện kia, rồi lây quay với chuyện lao chùa quét dọn, mà không có thời gian đọc trọn một bộ đại tạng để lấy những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy trong đó để hướng dẫn lại cho Phật tử. Cái đó là tôi khuyên cái tâm hiếu của chúng tôi là những người xuất gia cũng hiếu giống như Phật tử chứ không có gì khác. Hãy hiểu những điều này để áp dụng làm cái gì đó, gọi là con hiếu thảo với cha mẹ. Hết phần một, được chưa? Tức là xong phần một, xong phần một rồi. Còn bây giờ tới phần hai, tôi làm từng phần vậy đó, viết chữ xấu mà cũng ráng ngồi đây viết, viết xấu mà còn viết xéo nữa.
Rồi, bây giờ
tôi nói tới phần hai, đó là ơn Tam Bảo. Tam Bảo là có Phật, Pháp, Tăng. Mà cái vụ này tôi cũng thường hay là nói dữ lắm, tại vì có nhiều người không có hiểu về tam bảo, quy y tam bảo vậy á, chứ suốt cả đời không hiểu cho nó đúng đắn tam bảo là gì. Tam là ba, là Phật, Pháp, Tăng. Bây giờ mình là mình hiếu thảo với cha mẹ rồi, bây giờ mình hiếu thảo với Phật, với Pháp, với Tăng. Thế coi mình có hiếu không? Cái Tam là ba, là Phật, Pháp, Tăng, nhưng mà bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì cái này mới là bảo. Bảo là quý báu, Phật quý báu, Pháp quý báu và Tăng quý báu. Bây giờ mình xét coi Phật quý báu là cái gì? Phật quý báu hay là Thái tử Tất Đạt Đa? Quý Phật tử, Phật là Thái tử hay Phật không phải là Thái tử Tất Đạt Đa? Phật tử, Phật có phải là Thái tử Tất Đạt Đa hay không? Phải không? Nó nặng lên, nặng lỡ sai, nó lại. Phật có phải là Thái tử Tất Đạt Đa hay không? Người phải, người không. Vậy mình mới biết là mình phải có trí tuệ chứ. Rồi bây giờ con nói không là tại sao không? Con của bổn sư xin một tràng gõ tay tặng cho bé. Con đi chùa bao lâu rồi? Con đi chùa bao lâu rồi? Mới đi chùa, mới đi chùa và trả lời vậy là quá hay luôn. Cô, tại sao cô gọi là không?
Đúng rồi.
Đúng hả? À, có nghĩa là quá hay luôn. Chặt lắm hả? Thái tử Tất Đạt Đa là lúc chưa thành Phật, ngài là Thái tử Tất Đạt Đa chứ không phải là con. Là Hầu Lan đó con. Nó là con lộn. Còn cô, cô nói là Thái tử Phật chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Thì giờ này mình nam mô Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mắc gì mình nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thái tử đã giác ngộ chưa? Chưa. Thái tử chưa giác ngộ, mình có gọi Thái tử là bằng cái giác. Cái đó mới gọi là Phật bảo. Chứ còn cái hình tướng kia cũng là hình tướng Thái tử Tất Đạt Đa thôi. Thái tử Tất Đạt Đa đã có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp rồi, bây giờ có thành Phật cũng như trang vậy thôi. Chứ thành Phật nó không có thiên lý nào hết á. Nhưng mà cái ta gọi là Phật là cái giác trong Thái tử Tất Đạt Đa. Đúng không Phật tử? Đúng không? Lúc này là mới chính xác hay không chính xác nè. Mà Phật tử cứ trả lời đi, lỡ sai mình mới nhớ dai. Mình không trả lời là không nhớ đâu. Như vậy cái giác này mới là cái quý báu ở trong Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi, vậy thì mình quy y với cái giác này hay là mình quy y với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Thái tử? Mình quy y với cái giác ngộ của Thái tử. Cái đó mới là cái Phật đó. Cái này nè, nhiều người ít có biết đó nè. Bây giờ là quy y với cái bức tượng. Bức tượng này có giác ngộ không? Có không? Cái bức tượng này có giác ngộ không? Cái bức tượng này là tướng. Thái tử Tất Đạt Đa này là cái tướng. Mà cái giác ngộ ở trong đó mới là cái quý báu mà mình theo mình học đó. Còn Thái tử Tất Đạt Đa là người ta đã bỏ hết rồi. Đến năm anh em Kiều Trần Như cũng bỏ luôn. Bởi vì ông ta chưa giác ngộ. Ông ta chưa giác ngộ cho nên là mọi người bỏ hết, cho đến còn một mình ông không có giác. Còn bây giờ này quý vị còn quý một đạo tràng này là chưa giác. Lúc nào mà không ai gần gũi hết, mà tôi lấy đó tôi áp dụng giống như là Bồ Tát Quan Âm thị kính. Quý vị thấy thị kính cho đến lúc mà xã hội nó chà đạp, không còn ai muốn dùng nữa, lúc đó mới được gọi là Bồ Tát Quan Âm thị kính. Thấy không? Chứ còn sống không ai cung kính nữa. Nhưng mà khi chết rồi thì gọi là Bồ Tát Quan Âm. Để mình hiểu rằng chính cái chỗ mà không còn cái gì mà để mà gọi là danh vọng địa vị, cái mà để cho người ta cung kính hết á, thì cái đó chính là tìm ra cái quả báo nó dễ. Còn bây giờ mình còn một chút xíu bản ngã thì coi như không còn. Ngài đã là một cái người tu gọi là khổ hạnh đệ nhất, là nó còn cái đệ nhất khổ hạnh, cho nên Ngài chưa chứng được. Nó còn cái địa vị đệ nhất khổ hạnh tu hành mà chưa chứng được gì. Nhưng mà Ngài thọ cái bát cửa thì năm nay triều đình như phỉ bán Ngài, phỉ bả Ngài, bỏ Ngài ra đi, không còn ai gần của Ngài nữa hết, thì đạo quả bồ đề mới có thể có mặt. Cho nên bây giờ tôi đi giảng vậy là tôi biết tôi là phàm phu trai. Một lúc nào đó ma dương nó đánh tôi, không còn người đánh nữa, không còn ai nhìn thấy mặt tôi, thấy là muốn nhổ nước miếng trên mặt, thì lúc đó tôi mới có thể tìm ra đạo quả. Giờ quý vị còn cung kính, quý vị xá đứng dậy chào, tôi còn phàm phu trai. Nói như vậy để quý vị biết, chúng ta chỉ còn một chút xíu gọi là danh vọng, là địa vị, là gọi là chẳng với trời. Nói cho tiếng Anh là lemon position. Đừng có ông mà chứng với gì. Cái đó là phải hiểu nha, chứ không hiểu là tìm ra của báo không có ra đâu. Của báo là cái quý, là nó quý ở cái chỗ là nó không còn gì để quý nữa. Cái đó gọi là thật sự quý. Còn có cái để người ta cung kính, còn có cái để ngã mạng, còn có cái để đẹp, còn có cái để hơn thua đố kỵ, thì cái đó khó tìm ra của báo. Mà cái đó cũng khó ai học. Vì bản thân tôi biết được cái điều đó, cho nên tôi xin một chút xíu là gì. Thật sự ra mà nói là dù quý vị đi thỉnh thỉnh chứ nói như hòa thượng thượng từ hạ không, hòa thượng nói tôi còn thấy đường mất mớ phải đốt đèn dẫn tôi đi, chọn cho tôi cái chỗ nào đó là 1, 2, 3 là tôi chạy ra giảng thôi. Mất cái gì phải quất cấm rồi rinh kiểu rồi làm đi ghê, tôi còn đi nổi mà. Hòa thượng nói vậy để gì? Để hòa thượng muốn nhận được cái củ báo nè, chứ đừng có lại cái hình thức quá mà nó củ báo như thế nào. Có nghĩa là nó quá là cái thô thiển bên ngoài, thật sự ra cái củ báo bên trong không còn đó, cái bản ngã mình nó nằm ở đâu rồi. Thì tôi chỉ quý vị để quý vị hiếu thảo với cha mình là Phật Thích Ca đó, thì quý vị cũng nên tư duy quán chiếu thôi. Mình hiếu thảo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mình đã nhận được chút xíu phần của báo nào không? Còn nếu ông Phật nào cho gì tôi mới hiếu chứ. Cha mẹ tôi đã cho tôi cái thân, nuôi tôi từ nhỏ tới lớn thì tôi mới biết hiếu. Vậy thì Phật này phải cho tôi cái gì để tôi mới hiếu với Phật chứ. Phật không cho gì để tôi hiếu chứ. Chứ người ngoài không có mang ơn Phật chút xíu nào thì không hiếu gì. Vậy thì người nào học Phật thấy được giá trị an lạc của sự giác ngộ này mới kính Phật nhiều hơn. Và tôi là người theo Phật thì tự nhiên tôi nhìn thấy cái củ báo này là bắt đầu tôi nhớ ơn Phật và tôi hiếu thảo với Phật, cho nên tôi mới nói là cha mẹ tôi cho tôi ít hơn, cho nên bây giờ tôi hiếu thảo với Phật nhiều hơn hiếu thảo với cha mẹ. Hiểu không Phật tử? Hiểu không? Bây giờ tôi với quý cô mà, quý cô quý chú là hiếu thảo với Phật nhiều hơn là bởi vì sao? Tôi giác ngộ nhiều hơn. Càng giác ngộ nhiều chừng nào càng hiếu thảo với Phật nhiều chừng nấy. Còn cái người nào mà không hề giác ngộ gì thì thờ Phật giữ chừng nào thì mới mốt nó đặt Phật chừng nấy. Cho nên một đất nước mà Phật giáo không còn nữa mà cái ngoại đạo nó bước đến thì Phật tử sẵn sàng theo nó hết, thì quý vị nghĩ con người đó không miếng nào của báo giác ngộ không? Của báo giác ngộ không có. Cho nên sẵn sàng bỏ Phật giáo đi theo đạo khác là bởi vì đâu có một miếng Phật pháp nào trong người của mình đâu. Còn chúng tôi cũng như quý sư cô mà giờ này ngoại đạo nó tới nó dụ mà được mới lạ nè. Tại vì cái của báo này nè là tôi đã giữ rồi, thì của báo của người ta nó đâu có bằng của báo của thầy của Phật tôi cho đâu, mà sao tôi theo người ta được. Đó, cái đó là cái mà tôi khuyên quý vị hiếu thảo là chỗ đó. Quý vị mà càng hiểu Phật chừng nào thì cái Phật tánh quý vị càng lớn chừng nấy, thì quý vị xứng đáng là con Phật. Còn nếu như mà ta không hiểu Phật mà ta gần Phật thì coi chừng ta là đội quân của ma đi theo để hại Phật. Cái này là đang chọt vô đó. Chúng ta luôn luôn xưng mình là Phật tử, Phật tử là con Phật cái gì, mà mình không hiểu cha mình thế nào thì mình đang phỉ báng cha mình. Con sư tử tử trùng nó ăn con sư tử thịt, thấy không? Sư tử nhục rồi. Rồi bây giờ tôi nói tới Phật rồi, hiếu thảo là vậy. Bây giờ tới giáo pháp, người nào muốn hoằng dương giáo pháp thì người đó phải có cái báo vật của giáo pháp ở trong. Bây giờ tôi đâu có còn đem cuốn sách nào theo tôi đâu, tôi không còn đem cuốn kinh nào theo bên tôi nữa. Nhưng mà nếu quý vị muốn cái của báo sâu hơn nữa thì tôi phải lấy ra thôi. Vì cái của báo mà tôi cho quý vị, mà quý vị để lấy hết cái của tôi cho đó, là quý vị lấy không hết rồi. Cái của báo mà tôi bây giờ tôi đang là cái người hiếu thảo với pháp nè, tôi lớn lắm. Tại vì pháp này nó đã, cái kho báo của pháp nó đã vào trong tôi, cho nên tôi giàu có ghê lắm. Có người nói thì tôi không giàu lắm, đúng rồi, vì tôi đã có pháp bảo rất là giàu. Còn người nào không có pháp bảo thì người đó là nghèo giáo pháp, đúng không Phật tử? Đúng không? Tôi nói cái này quý vị đồng ý không? Cái này tôi xài hoài không hết. Quý vị với tôi ra khơi mà nếu mà cứu chỉ được hai người thôi, quý vị có tài sản quý vị mất hết, còn pháp bảo tôi không mất miếng nào. Nếu chỉ cần cứu tôi thôi thì tất cả những cái giải pháp của tôi là tôi đi tới đâu là chùa mọc tới đó. Tôi không cần đem cái gì theo, vì pháp bảo này đủ khả năng xây một tòa phạm vũ nguy nga. Đức Phật đã cho tôi tài sản đó, tài sản đó là Đức Phật đã cho tôi cái kho báo pháp bảo. Mà quý vị có cái này không phải quý vị xài đời này, quý vị xài đời đời kiếp kiếp. Kho báo này là vô tận, cho nên tôi báo hiếu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đời đời kiếp kiếp chứ không phải một đời. Nhưng mà tôi muốn báo hiếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tôi vẫn phải mượn cha mẹ nữa kiếp sau. Mà tôi không biết ai là bậc cha mẹ tôi. Nếu cái bậc đó là đời này không phải là trực tiếp sanh ra tôi nhưng mà gián tiếp lo cho tôi từng ly từng tí, thì cái người đó đời sau vẫn phải làm cha mẹ của tôi. Thì sao vậy? Vì sẽ được cái pháp bảo mà tôi ra, tôi chỉ mượn cái chỗ đó mà ra thôi. Thì cái đó là cái ơn mà cái đời này đã gieo với tôi. Chứ có khi cha mẹ tôi chỉ là đời này mà không gieo cái ơn với tôi nữa thì đời sau không còn. Quý vị phải thấy cái chỗ này để tôi biết rằng cái hiếu của tôi với Phật nó lớn hơn cái hiếu của cha mẹ. Cho nên tôi đi quần pháp, dầu rằng cha mẹ có còn bên tôi hay không bên tôi, có đi được với tôi hay không, nhưng mà con đường quần pháp tôi vẫn là người đền ơn Đức Phật. Tôi đem giáo pháp của Đức Phật, tôi đem cái vốn quý báu này nè, tôi ban cho mọi người, ai hưởng được đó mới có, còn ai không hưởng được thì thôi. Mời đại chúng đọc với tôi cái câu kinh pháp cú này. Người ngu giàu trọn đời,
người ngu giàu trọn đời,
thân cận với người trí,
thân cận với người trí,
cũng không hiểu pháp vị,
cũng không hiểu pháp vị,
như muỗng trong nồi canh,
như muỗng trong nồi canh.
Người trí với người trí,
người trí với người trí,
gần nhau trong phút giây,
gần nhau trong phút giây,
chánh pháp nhận ra ngay,
chánh pháp nhận ra ngay,
như lưỡi nếm canh vậy,
như lưỡi nếm canh vậy.
Cái đó là cái mà quý vị có thể hiểu cái pháp này hay không. Cái pháp này là chánh pháp hay tà pháp, chính nó là báo hay là báo đời, nó là báo vật hay là báo đời. Có người hiểu được cái pháp của Như Lai thì quý trọng cái pháp đó như là báo vật. Còn nếu không á, thì cái pháp đó nó hành hạ mình giống báo đời. Có người cả đời tu nó cực ghê gớm lắm, nhưng mà không hề có an lạc giải thoát trong cái cực khổ đó, mà luôn luôn lo sợ. Tu mà sợ thua người ta, tu mà sợ rồi không biết tới chết có được cái gì hay không, tu mà khóc sướt mướt vậy đó, là bởi vì đâu có được quý của báo đâu. Giờ ở thế gian cũng vậy, theo quý Phật tử nghĩ giàu là sướng hay là giàu là khổ? Mạnh dạn nói. ai cũng phải trả lời hết, sướng hay khổ? Có người nói sướng, có người nói khổ, có người nói khổ mà sướng, sướng mà khổ. Rồi bây giờ cái đó thầy mới hỏi thôi nha, bây giờ thầy lấy ví dụ để quý vị tự trả lời sáng tỏ ra nè. Giả sử như bây giờ quý vị đây là một người nào đó mua vé số tốn 100 tỷ, vậy giàu hay nghèo? Giàu hay nghèo? Giàu đúng không? 100 tỷ, bây giờ mình có 100 tỷ trong tay rồi là bắt đầu mình suy nghĩ hay không suy nghĩ? Hầu không có đồng nào, có chứ, hầu có lượng triệu, triệu mới mua hết vé số mới xuống được 100 tỷ chứ. Lấy ví dụ vậy thôi, chứ còn nếu 1 triệu mà nó trúng hết thì tới 150 tỷ nữa. Có phải không? Tờ luôn đi rưỡi. Tờ có 10.000 thôi. Có phải không? Vậy thì bây giờ nếu như mà mình nghĩ là bây giờ trong tay mình có 150 tỷ thì theo quý vị nghĩ cho mình có dám ra đường không? Tại sao? Sợ gì? Trước chuyện này đã có xảy ra chưa? Rồi hai mẹ con cái bà bán hủ tiếu đầu đường, ngày nào bà cũng bán hủ tiếu hết thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bà trúng được 10 tấm vé số, từ đó bà không dám bán hủ tiếu luôn, con bà nghỉ học luôn, hai mẹ con ở trong nhà không còn mình gối mạng luôn. Tại đứa con đi học thì cô trường người ta bắt khóc. Bà lúc này bà đi ra đường bà cũng không dám đi vì nó bắt khóc bà. Tóm lại hai mẹ con rút ở trong nhà không dám ra đường, không còn mì gối mà ăn. Như vậy 150 tỷ này đem đến hạnh phúc hay khổ đau? Nó khổ còn hơn bán hủ tiếu đầu đường. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu chưa? Do không có giáo pháp, chứ còn 150 tỷ này trúng thì ta nín tỉnh đi. Xong rồi bắt đầu người ta chuyển về chùa Mỹ Quang tỷ đi. Diễn về chùa Châu An tỷ, cũng 99 tỷ mình chờ tỷ thôi. Phước nó tùm lum đó chứ. Nhưng quý vị nghĩ coi chuyển đi cúng nó cũng mệt chứ. Thấy không? Cúng chùa này mà không cúng chùa kia, mai mốt mình qua chùa kia thầy trụ trì ổng chờ chỗ khác. Lúc trúng số đâu có cúng giường tôi đâu mà giờ tới đây. Có không? Sợ vậy chứ. Không có đồng bạc nào mua nải chuối đi tới đâu cũng vui. Giờ này cúng chỗ này nhiều, chúng cúng chỗ kia ít, coi chừng bị phân biệt đối xử. Cái chỗ đó là người giàu không phải dễ đâu. Quý vị mà tưởng mình giàu, mình cúng chỗ này chỗ kia, mình đi tới đâu người ta cũng đón cũng chào, coi chừng quý Phật tử xa lắm mình. À, người giàu đừng cần. Thấy không? Cho nên già mình khéo, chứ mình không khéo là người ta xa lắm mình đó. Cho nên bản thân thầy cũng vậy. Thầy sợ là mấy mốt mình giỏi rồi bạn bè không dám gặp mình, sư cô được đi xa cái chào thầy cái rút thuốc đi chỗ khác, đừng cho kiểu đó mất bạn hiền. Còn mình mà hòa đồng với nhau là không có chuyện gì xảy ra. Nhớ chỗ này, cái đó là pháp bảo nha. Pháp bảo chính là cái pháp quý giá, nhưng mà phải biết ứng xử nó trong cuộc sống. Còn không biết ứng xử là nó khổ ghê lắm. Càng có của báo nhiều chừng nào càng khổ chừng nấy, chứ không phải dễ đâu đó. Đó, nói như vậy là để quý Phật tử làm ơn đừng có xa lánh những người giàu, tội người ta. Chứ những người giàu đi hầu như là không ai dồn hết, tự nhiên nó buồn dữ lắm. Hỡi mà quý thầy mà chỉ cần tiếp cái người giàu đó, còn Phật tử bắt đầu ra ngoài đường á, nguyên một nhóm ra ngoài đường đó. Chúc mừng sư cô ở làm anh giỏi, nay có người giàu sẵn rồi, thì con về thì cũng hồng của con thì có con. Cái người Phật tử già tới ngồi uống trà nói chuyện lâu lâu chút, tại người ta cúng giường mà, ta cũng muốn tiếp chuyện với mình, lâu lâu người ta mới tới chùa mà,
Cái Phật tử khó khăn chút cái lợi chăm trà rồi chăm đợt một cà chăm sơ từng, cái dòng này nó chưa tới, nó chưa đi, cái trà chăm nhị từng, dòng này còn ngồi nữa, cái trà chăm tăng từng đuổi khéo mày chưa đi. Đến công quả nó đời thành rồi. Mà quý vị biết không, người nghèo thì về chùa công quả lấy công, còn người khá giả thì người ta mắc lo công việc ở bên ngoài, cho nên người ta lâu lâu người ta mới về. Cô đừng có trà chăm tính đuổi cho điên nha, má nấu vậy cái nhớ trà chăm gì. Trong cuộc đời áp dụng cái pháp bảo này nó rộng rãi quá. Thầy nói như vậy để quý vị, tất cả quý vị đừng có ai mà hiểu cái pháp bảo này đền ơn Phật nha. Người nghèo cũng đền ơn Phật được, người giàu cũng đền ơn Phật được. Người ta giàu ta không có thời gian công quả thì của một đồng công một lượng.
Cảm ơn con. Cà chăm tơ.
Đôi khi tôi thường áp dụng thực tiễn lắm. Cho
nên đây thì đây không mà thì cô nói mình lắng thân thì cô.
Rồi như vậy thì tôi nói cái pháp bảo đó chúng ta biết sử dụng ngay, chứ không là chúng ta càng có một cái pháp bảo nhiều thì nào chúng ta lại có một cái khoảng cách với nhau. Rồi Phật tử, người giàu người nghèo cũng có khoảng cách với nhau, do mình không hiểu thôi, mình không hiểu lời Phật dạy. Cho nên con một nhà mà lại làm cho cha mẹ mình khổ, Phật pháp á, Phật pháp sở dĩ mà suy vi là bởi vì người Phật tử không học, không áp dụng giáo pháp của Đức Phật dạy. Mỗi người tự ủng hộ giáo pháp làm cho Phật pháp sư minh, còn đằng này không có. Có khi người nghèo lại là có tốt, có chia phe chia phái với nhau, rồi mấy mẹ nó già khó nghĩ lự tới chùa tới ghét có đậu. Mấy cái người đó nói thầy ơi, con cũng muốn đi chùa dữ lắm nhưng mà qua không nổi mấy cái hàng rào của mấy bà nè. Được chưa? Nói vậy là để quý vị có hiếu thảo với Phật dùm tôi nghe không? Mỗi người đóng góp vô làm cho Phật pháp sư minh, chứ không phải là nhớ nghe đạo bạn nó khinh mình là bởi vì những người Phật tử không biết thương yêu với nhau. Mà cha ta là Đức Từ Phụ Thích Ca, là đấng cha lành chứ không phải cha ghẻ. Vậy mà không biết con cái đá con đều là con ruột, không có đứa nào là đứa ghẻ. Vậy mà đứa nào ở gần cái nó nói con ruột mình con ghẻ. Trời ơi, tôi đụng cái chuyện này hoài, tôi biết. Nhớ nghe, không có đứa nào ghẻ. Đức Từ Phụ Thích Ca là dạy chung chứ không có dạy riêng. Rồi bây giờ tôi nói tới Tăng Bảo. Tăng có nghĩa là giả sử như tôi tên gì đó, cô tên gì đó, sư tên gì đó, thì đó chỉ là tên. Chúng tôi từ nhỏ tới lớn cũng giống như mọi người khác, cạo đầu chẳng qua là cho nó khác người ta thôi. Là bởi vì có cái câu là nắm người có tóc, ai nắm kẻ chọc không. Vậy cho nó ổn hơn thôi, chứ không có khác gì quý vị. Quý vị có nhiều người cạo đầu còn tướng hảo hơn tôi nhiều lắm, nhưng mà sở dĩ không có báo là bởi vì trong con người đó không có báo vật của Phật của pháp, cho nên người đó không được gọi là Tăng Bảo. Không thể nào chú này vừa cạo đầu cái trở thành Tăng Bảo liền, chưa. Cái này gọi là tiểu tăng, là bởi vì chữ tăng này là Tăng Bảo cho nên là cái chữ tiểu. Cho nên gầu là có 70 tuổi cạo đầu vô cũng là chú tiểu, là bởi vì sao, cái pháp nó ít quá cho nên gọi là tiểu. Nói tiểu hay đại là do pháp mà nói, hiểu không? Cho nên chú tiểu mới vô chùa thọ 5 giới là chú tiểu, 10 giới là sa di, 20 giới là gọi là đại. Cái này nè mới là giữ cái kho báu của Phật. Cho nên quý thầy quý cô giữ kho báu của Phật là bởi vì cái pháp này, cho nên cái đó mới gọi là Tăng Bảo. Bây giờ này á, mà quý vị Phật tử mà không có nhận cái báo vật của Tăng để báo hiếu cho Tăng thì hầu như là quý Phật tử thường hay khinh miệt Tăng Ni. Là bởi vì sao? Phật tử không chịu học hỏi cái giáo pháp ở nơi Tăng Ni, sở dĩ mà đệ tử tôi nó tôn trọng tôi là bởi vì nó học cái pháp của tôi. Mà nó càng học pháp của tôi chừng nào thì nó càng cung kính tôi chừng nấy. Còn cái người nó không học pháp của tôi thì nó khinh miệt tôi là bởi vì nó thấy cái xấu, nó không thấy cái tốt. Nó nghe giang hồ đồn cái xấu cho nó khinh theo, gọi là ăn theo giang hồ. Có kẻ xấu có nói xấu với thầy với con không quý vị? Có không? Rồi đệ tử của mình nó không học hành gì với mình hết thì nó bè theo với cái loại giang hồ này, nó nói xấu luôn. Những người nói xấu quý thầy quý cô là không có học miếng giáo pháp nào, cho nên nó đâu có biết báo hiếu đâu. Nhiều người Phật tử quý trọng tôi, coi tôi vô Phật là bởi vì nó học được cái Phật pháp ở nơi tôi. Đức Phật giải giáo pháp thì cái giáo pháp đó là con đường giác ngộ của Phật. Cái giáo pháp đó là đã được lưu truyền trong nhân gian mà dạy lại cho chư tăng. Cho nên dầu rằng Phật pháp hay tăng cũng chỉ là cái pháp báo giác ngộ đó, cái đó mới là pháp tăng. Quý vị có tôn trọng Phật, quý vị cũng tôn trọng sự giác ngộ đó. Quý vị có tôn trọng tăng, quý vị cũng tôn trọng sự giác ngộ đó. Quý vị có làm cho Phật pháp trường tồn hay không cũng là do sự giác ngộ của mình, đúng không quý Phật tử? Tôi mượn tấm bảng là vậy đó, chứ còn tôi nói không quý vị không có nhớ. Tôi mượn tấm bảng tôi nói như vậy để cho quý vị nhớ. Cái sự giác ngộ này nè mới gọi là hiếu thảo nè. Quý vị có hiếu thảo quý vị phải là người giác ngộ. Còn mình vô trong đạo Phật mình cứ tin thôi mà không có giác ngộ. Cái niềm tin này coi chừng bữa trước là coi thầy coi cô như ông Phật vậy đó. Quỳ lại xuống cung kính rồi mai mốt chửi, không còn chỗ chửi bởi vì sao? Tin một cách thiếu hiểu biết. Cho nên lúc đầu cũng mê tín mà cung kính, lúc sau cũng do mê tín mà chửi bỏ giáo pháp, khinh miệt giáo pháp, khinh rẻ tăng ni mà không hề biết mình có phải là Phật tử hay không. Thầy nói điều này có sai không? Ai sai giơ lên, đúng không? Có nhiều người về chùa là có bộ cung kính ghê gớm, là đảnh lễ là thầy ơi con là trọn đời theo thầy để học Phật, con bây giờ giác ngộ dữ lắm rồi, nhưng mà mắc cái tội ngu, không bao lâu là bỏ chùa. Tôi nói là không bao lâu là bỏ chùa, chứ còn chúng tôi mà hiểu giáo pháp rồi thì không hề có cái chùa đâu mà bỏ, không hề có cái chùa đâu mà bỏ. Cái đó chỉ là phương tiện để tôi đến thôi, cái đó là phương tiện tôi xây dựng thôi, chứ không có cái chùa đối với tôi thì không có cái gì gọi là bỏ. Cho nên là chúng tôi ở đâu là chùa mọc tới đó. Từ chỗ đó cho nên là tôi biết rằng tôi chính là đứa con hiếu thảo của Phật. Chẳng gì nói luôn Phật tử khỏi nói. Quý vị là quý vị mà hiếu thảo với Phật chỉ là hiếu thảo nhỏ nhỏ thôi, cộng tóc còn không dám bỏ tu tạo. Quý vị thấy ở thế gian không, người ta chỉ cần là nguyện cho mẹ con hết bệnh, con nguyện cạo đầu, nguyện lớn dữ lắm mới nguyện cạo đầu. Còn tôi có nguyện gì đâu, nửa tháng cạo, nửa tháng cạo, có khi mà mấy bữa cạo, mấy bữa cạo, hiếu thảo ghê lắm. Là vì ai mà cạo vậy Phật, cho nên tôi hiếu thảo với Phật số một. Tôi nói là không ai cãi là phải lý được chặt chẽ. Bây giờ cái hiếu thảo thứ ba là hiếu thảo với xã hội, mà trong Phật giáo thì gọi là đàn na tính tí. Đàn na tính tí, tôi phân tích thế này để quý vị cảm nhận được là sự hiếu thảo của chúng tôi không phải là chỉ cha mẹ, chỉ với Tam Bảo thôi, mà tôi phải hiếu thảo với đàn na tính thí. Nghĩa là tôi đang hiếu thảo với quý vị đó. Tôi đứng quý vị ngồi là tôi hiếu thảo rồi. Như vậy thì đàn na tính thí, tại sao tôi gọi là ơn xã hội? Đàn này là đàn Việt, là cái người muốn vượt qua cõi khổ. Tính thí là người tính tâm cúng dường. Người ta tính tâm, người ta cúng dường là người ta muốn vượt qua cái nỗi khổ, cái quan gia, cái chủ trong đời này. à, đàn gọi là đàn việc à. Việc là vượt qua, là đàn là đàn chỉ, nghĩa là cái hướng mà người ta muốn vượt qua, có nghĩa là cái chỗ Phật quả, cái chỗ cao, cái chỗ phước, cái cực lạc á, đó, cái chỗ đó gọi là đàn việt á. Người ta bố thí cúng dường là để người ta muốn sanh lên cao hơn, cái chỗ phước bao nhiêu hơn. Cho nên khi người ta cúng dường, nghĩa là bao nhiêu cái thấp á là tôi nhận cái cao trừ lại cho Phật tử. Từ cái chỗ đó mà tôi mang cái ơn này nó lớn lắm. Tôi không làm mà tôi có cơm ăn, tôi không dệt vải mà tôi có áo mặc, tôi không có làm gì mà có chùa lớn hơn cái nhà. Phật tử không có cái nhà nào bự bằng cái chùa. Như vậy thì cái ơn của đàn na tính thí đối với tôi nó rất là lớn. Như vậy mà, nhưng mà nó lớn cái này này có phải là cho tôi không, hay là quý vị đem về đây để làm cho đàn, cho mọi người khác về? Có phải là quý vị đóng góp vô đây để xây dựng cái chùa là cho sư cô ở, hay là cho tất cả mọi người về tu? Tất cả mọi người về tu. Như vậy sư cô chỉ là người giữ cái chùa, hay sư cô là người chủ cái chùa? Giữ chùa nó khác với là chủ chùa. Nó khác. Mình giữ có nghĩa là mình là cái người tạm giữ thôi, còn cái người chủ là người có cái quyền, có cái quyền. Mà quý vị thấy nếu tôi dùng cái quyền là tôi đọa thì tại sao biết không? Tại đàn na tính thí tới cúng, cúng rồi cắt lên cái chùa, mà cắt lên cái chùa đó là cái chùa của đàn na tính thí, ngồi đó mình giữ thôi chứ không phải là chủ. Cho nên còn á thì mọi người tới, còn mất á thì mọi người có chừng chửi nữa. Ở chùa có như đó con chuông để mất biết làm gì. Thầy tôi đã bị cả trưa, nghỉ trưa chút xíu mà nó đi vô, nó đi bằng xe hơi, đi bằng xe tải, nó vô nó xin nó cúng dường à, tụi con đi làm rồi à, tụi con ghé ngang xin thầy cho tụi con thắp hương à, viết Phật thì ở lên thắp hương đi con, thấy nhẹ nó cúng đâu cũng có cúng dường đó, biết nó cúng nhiều hết, chắc nó cúng triệu, nó quất luôn nguyên cái tượng đồng bốn đứa lên mới nổi. Quý vị thấy chưa, mình thấy nó cũng lương thiện mà, nó vô cúng dường xong rồi chùa thì cửa chùa mở rộng mà, trời nó cúng xong rồi thầy gió ở như nó quất luôn cái tượng. Còn quý vị biết người ta cũng đâu có để cho thầy tuyên đâu, chửi quá trời giữ không còn đúng không, thấy không? Quý vị thấy là sống trong cuộc đời này mình là cái người giữ đó, đó mà giữ không khéo có chừng bị ta chửi chứ không phải yên đâu. Cho nên là đừng có tưởng mà ngon. Tôi nhớ là khi mà tôi đọc trong kinh trong cái kinh Lương Hoàng Sáng thì nó có một cái đoạn là 500 vị tăng đến đó, đến chùa ở mà ông thầy trụ trì ông tiếp đãi rất là nồng hậu, thì có 500 vị thương buôn đi ngang đó thấy 500 vị tăng này hoan nghỉ tu hành tinh tấn quá, cho nên 500 vị thương buôn cúng mỗi vị một hạt ngọc. Do cái vụ mà cúng một hạt ngọc đó cho nên cái lòng tham của ông trụ trì sanh ra, các vị kia kêu chia hạt ngọc đó lại thì ông không chia, lúc này do cái quý báo đó mà tạo ra cái tội, đúng không? Ai đã từng đọc kinh Lương Hoàng Sáng rồi giơ tay lên coi, con đây chưa có hả? Chúc mừng quý vị cho nàng con tay chưa đọc, nghe nó mới toan nè. Trong kinh Lương Hoàng Sáng nó có cái đoạn đó, mà nếu mà giờ này ai mà nói thầy ơi cho con cúng thầy cái tượng gọi là gì, Phật Ngọc á, cái tượng Phật Ngọc á giá khoảng 5 tỷ để trong chùa thầy, mà tôi mà nhận tôi lại thôi con đừng có báo hại. Cái tượng đó là tượng giả thôi mà mắc chi cho mắc, giữ về mắc rồi nó đắt tiền cỡ đó rồi làm sao thầy đi nước ngoài, phải ngồi nhà giữ thôi. Cỡ mình là bay ra Nha Trang giảng là có động phật phòng phải gọi điện thoại về để nhắc hỏi tượng còn không con. Rồi còn tội mấy đứa ở nhà nữa, nó vô nó chơi thuốc chết mấy nhỏ nữa tội. Cho nên ở trong nhà mà có ba cái chuối nó mệt cơ. Cho nên đàn na tính thí ơi, vừa phát phải thắp, đừng có đem cái nợ vô gắn cho thầy. chết chắc. Rồi bây giờ thầy muốn nói để quý vị biết cái ơn này. Vậy thì tôi đi giảng dạy, bây giờ này tôi đi giảng dạy hay là quý thầy quý cô đi cúng, quý thầy quý vị thấy có phải là đền ơn không? Phải không? Có nhiều người biết không, nửa đêm như vậy chạy vô cặp cửa, thầy ơi má con đang hấp hối, dầu rằng có con mở mắt không nổi đi nữa cũng phải ráng chạy, thì cái ơn này nó lớn. Nhưng mà cái ơn lớn này so với cha mẹ mình có bằng không? Bằng không? Không, cha mẹ nhiều hơn. Nếu mà cha mẹ mình đó là chắc dữ dằn lắm, nhưng mà do cái đó là đàn na tính lý, cho nên mình tới đó tâm của mình nó cũng nhẹ. Nhưng mà chính cái ơn này nè, nếu mình hiểu được nó lớn ghê lắm. Vì sao vậy? Vì không có đàn na tính lý này, mình đừng hòng nói tới Cực Lạc là vô lượng chúng sinh ở trên đây. Quý Phật tử nhớ cái chỗ này để quý Phật tử báo hiếu lẫn nhau. Nếu quý vị mà không có được mọi người thương yêu thì quý vị sanh về Cực Lạc được không? Cái này là chính là nó ngang với địa tạng này. Địa ngục gì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ai muốn hiểu địa tạng Bồ Tát, làm ơn quán chiếu cái ơn này, hiếu thảo với cái ơn này dùm tôi. Đức Phật đã nói đến cái ơn này, cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tâm. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên ta cung kính hết tất cả mọi người, ai chúng ta cũng thương yêu như cha mẹ của mình. Hay không quý vị? Hay không? Mình tập đi, tại vì cái tâm mình nó không đủ khả năng hiếu thảo với mọi người xung quanh. Cái tâm mình nó chưa đủ cái khả năng đó, cho nên mình tìm chưa ra Cực Lạc đâu. Mình tìm ra Cực Lạc là người nào cũng là cha mẹ của mình hết, thì quý vị thấy Cực Lạc liền. Ai mình cũng cung kính, ai mình cũng thương yêu, ai mình cũng phụng sự, ai mình cũng xem như cha mẹ của mình, mình hiếu thảo cỡ đó là Cực Lạc con mà. Quý vị chưa làm được việc đó, quý vị không phải là Bồ Tát bất thối. Mà sản phẩm đó dễ làm hay khó làm? Cái sản phẩm vật chất này dễ làm nè. Cái sản phẩm vật chất này nó dễ làm. Đi ra trồng một cái cây nó lên, ăn lá hoặc là ăn hoa, ăn quả thì đó nó dễ. Nhưng mà cái sản phẩm này khó. Người ta chết ở nơi rồi mình cứu cho người ta sống lại, người ta suy nhược về tinh thần rồi, người ta không còn sự sức sống nữa, tinh thần mình nó xuống dữ lắm rồi, bây giờ mình kéo người ta lên, giờ hết muốn chết rồi. Vậy thì cái sản phẩm này lớn hay nhỏ? Sản phẩm này là phải ráng cố gắng dữ lắm chứ không phải dễ. Vậy thì người nào cũng làm hết, mình có hiếu thảo với những người này làm ra sản phẩm vật chất cho mình. Chúng tôi là những người làm ra sản phẩm tâm linh. Bây giờ quý Phật tử quy tam bảo rồi, quý vị không phải là người làm ra đời sống tâm linh, thì quý vị cũng phải sản xuất ra đời sống vật chất. Để như vậy, để cái này là y báo của mình, những người con hiếu thảo thầy dắt đó. Chứ còn không phải là mình về chùa mình tu mà nay lại có cái tinh thần là một tháng 30 ngày cái chùa A tu ngày mùng 1, chùa B tu ngày mùng 2, chùa Z tu ngày 29. À, từ A, A, B, C, D, E, F, T, quốc tế tới ngày là 30 ngày đi tu hết, là mình có tạo ra sản phẩm vật chất, tạo ra sản phẩm tinh thần gì không? Không. Mà cái tuổi mình là cái tuổi đang tạo ra sản phẩm đó, mà mình không tạo ra sản phẩm, vậy là mình có hiếu với những người tạo ra sản phẩm không? Suy nghĩ đi nha, cái này thầy nói để suy nghĩ. Nếu mình an ổn thì con cái của mình nó an ổn, thấy không? Mình đi tu như thật sự mình an ổn là 30 ngày an ổn. Mà 30 ngày an ổn này là mình đang sanh ra một giá trị tâm linh. Mà giá trị tâm linh đó là phải làm an ổn cho mọi người xung quanh. Thì dầu rằng mình chưa nói cho người ta nghe được, nhưng mình đã góp phần vào thế giới an ổn. Hiểu không Phật tử? Được chưa? Được không? Tại vì một số người đi tu hết chỗ này tới chỗ kia, chứ cái cuối cùng nữa chúng ta nghĩ đó là ân quốc gia. Vì vậy chúng ta có hiếu với quốc gia hay không? Đền ân cũng được xem là một dạng có hiếu. Thì bây giờ quốc gia là ai? Quốc gia là những người đang điều hành, đang điều hành xã hội. theo Phật tử, xã hội này dễ hay là khó điều hành với Phật tử? Dễ hay khó? Xã hội đó là muôn hình dạng trạng, nó khó dữ lắm. Vì vậy cho nên mình phải biết thương những người điều hành xã hội này nè. Mình sống trong cuộc đời này làm sao để cho nó bằng lòng, chứ còn nó bằng giấy bằng tờ không có nổi đâu. Cái điểm A này, cái ông A này khác, cái bà B bà khác, ông C khác, ông D khác, trời mấy người này. Thì cái người cầm cân nảy mực này cũng giống như làm dâu tâm họ vậy đó. Cho nên người này tới có nhu cầu này, người kia đến có nhu cầu kia, chúng ta nên thông cảm và chúng ta nên biết ơn những người này để làm gì? Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi khi người ta đến với mình. Người ta đến với mình có điều gì đó không ít thì nhiều, mình đóng góp vào để cho cái ơn quốc gia này nó được thịnh hành hơn. Và nếu chúng ta là cái người đi bầu cử đi, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Phần lớn tôi thấy những người đi bầu cử không hề biết mình bầu cử như thế nào cho đúng. Phần lớn ra đó bỏ đại cho xong. Cái đó là thiếu cái ân quốc gia để bầu lên một người có tài. Còn không, chúng ta sẵn sàng đóng góp ý kiến để xây dựng một tổ chức. Cái đó là mình đền cái ơn mình hiếu mà. Mình muốn cho một xã hội nó vậy. Còn đằng này mình chỉ có chửi thì giỏi mà mình đóng góp để cho những người ơn mình ta hoàn thiện thì quý thầy quý cô cũng vậy, chúng tôi cũng có cái nghiệp của chúng tôi. Như vậy thì nếu mà quý Phật tử đóng góp tôi mừng lắm chứ. Nhưng mà giả sử như quý Phật tử đóng góp với quý thầy quý cô cũng bị đóng góp như thế nào, còn đóng góp với xã hội đóng góp sao, vợ chồng đóng góp với nhau đóng góp như thế nào, mình đóng góp với bạn bè dùng lời gì để đóng góp, chứ không phải mình đóng góp với thầy mình tưởng mình đóng góp với cha nội. Mình không có biết dùng cái cách đóng góp thì nó được không, được không quý vị? Không, đó là những người ân của mình. Mình muốn báo cái ân đó nó cũng được xem như là cái hiếu. Thì tôi thấy rằng cái ân quốc gia nó rất là nặng. Dầu rằng một cái xã hội nào nó cũng phát triển, thì phát triển nó cũng qua cái nhiều giai đoạn, nó lên xuống thăng trầm thì nó được mất, rồi nó cũng có những cái đúng có những cái sai, nhưng mà từ những cái sai ta rút kinh nghiệm để cho nó đúng rồi thì nó cũng có những cái sai, xã hội nó cứ thăng trầm như thế. Thì làm sao chúng ta phải có một cái ơn để chúng ta phải suy nghĩ làm như thế nào để đóng góp cho xã hội, làm cho đất nước giàu mạnh, cái đó là cái ơn của chúng ta. Chứ chúng ta không thể bắt lắp tay lên như những cái nơi mà đất nước đang nguy biến. Chính những cái điều đó mà chúng ta có cái câu là ăn cây nào rào cây nấy. Chúng ta đến bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một đất nước nào, chúng ta hãy làm giàu đẹp đất nước đấy, quốc gia ấy. Bây giờ ta là người Việt Nam đang ở Việt Nam thì cứ làm đẹp đất nước quốc gia mình, đừng có ở đây mà nghĩ tới chỗ khác. Đồng ý không một tờ? Tôi nói sơ cái chỗ này, có những đứa cái xã hội này, cái quốc gia này so với cái quốc độ, quốc gia với quốc độ giống nhau. Vậy vậy quốc độ ta bà đó, quốc độ ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quốc độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở quốc độ ta bà của Phật Thích Ca Mâu Ni hay ta đang ở Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà? Quý vị nói thì nghe.
Đang ở Cực Lạc.
Đang ở Cực Lạc. Ở bên đây là Cực Lạc, bên kia là Xe Đà. Vậy thì theo quý vị là đang ở Cực Lạc hay ở Ta Đà? Ở Ta Đà đúng không? Rồi xin một tràng vỗ tay, có nhiều người nó ở Ta Đà. Cô Phật Thích Ca Mâu Ni khát miệng, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, giải nắng dầm tư tìm ra chân lý, giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A Di Đà. Thôi mà giờ hiếu với Đức Phật A Di Đà không nè. Tôi nói vậy đúng hay sai? Nếu ai nói sai giờ ta lên cãi. Ai nói sai giờ ta lên cãi, nói đúng chấp nhận. Đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử Tất Đạt Đa, ngài đã có bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan ngày trước rừng, ngày còn bộ da bộ xương, ngày tu ngày tìm ra chân lý, 49 năm đi thuyết pháp khang tiếng hơn tu. Vậy giờ này hiếu thảo Phật A Di Đà. Tôi nói vậy không phải chửi, chẳng qua tôi nói để quý vị suy nghĩ coi có phù hợp hay không. Và nhìn trở lại, tôi nói cái chữ hiếu cũng chính là chúng ta nên suy nghĩ. Chúng ta mang ơn một người, giả sử như tôi chỉ giới thiệu cái người kia rất là tốt, rất là hay cho, nhưng quý vị đang học với tôi giới thiệu người kia, chứ quý vị đâu biết người kia như thế nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Phật A Di Đà, chứ có ai biết Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật A Di Đà có nói. Mà Đức Phật A Di Đà chỉ là phương tiện cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói vậy để cho mọi người tu theo cái hạnh đó thôi. Nhưng mà cái ơn là cái ơn Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ Đức Phật A Di Đà đâu có hiện ra đây mà tu mà dạy cho quý vị đâu. Đúng chứ, thảo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng đứng ở quốc độ này mà trong quốc độ khác. À, chưa chắc gì ở đâu hơn ở đâu. Có nhiều người ở đây muốn đi qua nước ngoài, đi qua nước ngoài rồi mới muốn về Việt Nam. Thầy đang là người như vậy. Không nổi thì mình nghỉ. Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Sao mình nhớ lẹ lắm. Mới quay qua quay rồi quay lại là 90 phút rồi. Mình nhớ mình nói nó ít lắm mà. Chưa cô có nói gì
hướng ngồi hướng cái đàn tâm con điên.